này thấy không?
Dạ, dạ.
Phải coi như xong rồi đó.
Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở chính Phật tử gần xa thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục học tham thiền. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2008 và kỳ thứ 64. Như tôi có hứa với các Phật tử gần xa đấy, là tôi sẽ hướng dẫn các vị từ từ có thể gọi là đi lùi trở lại một chút. Đi lùi trở lại là đi lùi, mình học cái kinh gọi là kinh của Tiểu Thừa Phật Giáo. Kinh của Tiểu Thừa Phật Giáo, tức là cái tư tưởng của Tiểu Thừa. Tư tưởng của Tiểu Thừa thì đại để là cái kinh điển mình nó thuộc về cái loại cái bằng chín bộ kinh, chứ không phải là cái tư tưởng của kinh điển Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa thì gọi là 12 bộ kinh. Người Đại Thừa học kinh điển của Phật phải học 12 bộ kinh, còn người Tiểu Thừa thì học kinh điển của Phật thì chỉ học được 9 kinh thôi. Mà nếu mà học 12 bộ kinh thì có Phật tử cũng gợi ý cho tôi đó, rằng là làm thế nào phải có một cái loạt bài một thời gian nào đó để hướng dẫn cho nó hơi dễ dễ chút cho Phật tử sơ cơ mới tu người ta nghe dễ hiểu, dễ học dễ hiểu, ta nghe nó không có quá khó, có thể nghe được. Còn nếu như tình cờ mà Phật tử nào mà ta mới phát tâm mà nghe kinh thuộc về cái loại mà 12 bộ kinh của Đại Thừa đó thì người ta nghe nó không xâm nhập được, rồi thì có thể là nó chán nản. Cái điều đó có thật. Do vậy mà bây giờ đây có thể, chứ như tôi đã từng nói đó, thật sự ra mà giảng kinh Tiểu Thừa là với Nhân Thừa Thiên Thừa đối với tôi thì nó lại là khó, rất khó. Khó giảng, khó nói. Thì tôi đã ví dụ như bữa trước đó, xe mà tốc độ mà đường trường, đường cao tốc mà xe tốt mà ta chạy từ 100 tới 150 dễ dàng, mà bắt chạy 50 cái số giờ đó thì khó chạy đó. Tài xế khó chạy lắm chứ không phải là dễ đâu. Không phải chạy chậm là dễ, ngược lại chạy nhanh lại là khỏe mà dễ. Cho nên là tôi giảng lại đó, về kinh điển Tiểu Thừa hoặc là Nhân Thừa Thiên Thừa phải nói là rất là khó. Tuy nhiên là khó không có nghĩa là mình không làm được, cũng được, mà điều nó hơi khó vậy thôi. Thế thì bây giờ tôi giảng lại kinh điển Tiểu Thừa đây. Như vừa rồi thì tôi đã giới thiệu về cái bài đó, nó cũng là tư tưởng của Tiểu Thừa của Phương Tiện đấy, kinh Phương Tiện đó. Cái bài xương lạnh Tây Nguyên đấy, đó là thuộc về cái chủ đích của cái bài đó. Xương lạnh Tây Nguyên đó là về cái giáo lý duyên sanh của hiện tượng nhiều vạn pháp. Mà các Phật tử nên nhớ rằng nó tới giáo lý duyên sanh, nhân duyên trùng trùng vô tận hòa hợp mà sanh, gọi tắt là giáo lý duyên sanh. Thì học về giáo lý duyên sanh là tất nhiên là giáo lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Mà khi mà đề cập tới giáo lý là vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh và không, đó là giáo lý tiểu thừa đó. Chứ cái chân lý của Đạo Phật, cái chân lý tối thượng của Đại Thừa Phật Giáo thì là chưa phải ngang chỗ đó đâu. Vô ngã, vô thường, bất tịnh, khổ không là chân lý. Đúng vậy, là chân lý. Nhưng mà chân lý đó Đạo Phật gọi là chân lý bên mặt tục đế. Bên mặt tục đế tức là bên mặt duyên sanh, bên mặt hiện tượng vạn pháp. Thì bên mặt duyên sanh, bên mặt hiện tượng vạn pháp mà nhìn thì vô ngã, vô thường, khổ không, bất tịnh là chân lý. Vì cái đó nó nằm ở trong giáo lý tứ đế. Giáo lý tứ đế người ta cũng có thể gọi đó là bốn cái chân lý được đó. Người tiểu thừa người ta gọi giáo lý tứ đế là chân lý được đấy. Được thì được, nhưng mà không phải là ngừng ở đó được. Ngừng ở đó thì chưa phải là cái tuyệt đỉnh của đạo Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Còn học giáo lý của 12 bộ kinh của Đại Thừa Phật Giáo thì cái giáo lý đó mới đưa con người đến cái đỉnh cao tột, tột đỉnh của Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Chỗ đó là cái chỗ rốt cuộc rồi tôi nói họ cũng khó nghe. Bởi vì người phàm phu chúng ta rất bằng lòng ngang cái chỗ mà thấy được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh và không. Ở đó là được rồi đó. Và thật sự như vậy, nhận thức mà tư duy tu tập mà tới chỗ đó là được rồi đó. Tại sao gọi là được rồi? Là vì ngang đó là chúng ta đã gọi là xuất ly tam giới được rồi đó. Chúng ta ra khỏi cõi dục, chúng ta ra khỏi cõi sắc, chúng ta ra khỏi cõi vô sắc. Thế là chúng ta không bị ba cái khổ lớn, tám cái khổ chi tiết nó hoành hành chúng ta. Đối với vấn đề sanh già bệnh chết chúng ta không còn sợ hãi nữa. Đối với vấn đề sanh trụ di diệt chúng ta không còn đau khổ nữa. Kể cả vấn đề sanh thành trụ hoại không, chúng ta cũng không còn đau khổ nữa. Thế là chúng ta ra khỏi tam giới rồi đó. Chúng ta ra khỏi ta bà chi khổ rồi đó. Do vậy cho nên là không phải là giáo lý tiểu thừa là thấp đâu, không phải là thấp đâu. Người đệ tử phàm phu rất bằng lòng ngang cỡ đó. Cho nên là ngừng ngang cỡ đó không phải là sai lầm, không phải là tội lỗi, không phải là vô bổ. Vẫn vượt ra tam giới rồi, vẫn xuất ly tam giới rồi, vẫn thoát ra khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ não rồi. Chỉ có cái điều là với cái lý tưởng mà tột đỉnh cho những người Phật tử Đại Thừa thì ngang đó chưa được. Ngang đó gần ở chỗ đó thì chưa đi đến cái đỉnh cao của Đại Thừa. Do vậy cho nên là các Phật tử để ý rằng là chúng ta tu lần lần thôi, từ từ mà đi, đừng có vội vã gì hết. Mà nghe giáo lý tiểu thừa đã là hy hữu rồi. Tuy nhiên là cái đích đến của Đại Thừa mình vẫn phải học, vẫn phải hiểu. Thì dù mình đi chưa được cũng không sao, nhưng mà phải biết cái đã. Cũng như người học lái máy bay vậy đó, hay là cái chiếc máy bay rồi đó, thì mình phải học sao mà tất cả những cái sân bay của thế giới mình phải học hết. Nhưng mà trong khi mà mình ôm chiếc máy bay mình bay đó thì tùy theo cái yêu cầu của mình, muốn bay về phương Đông để đáp xuống cái nước nào đó, vẫn phải biết. Rồi máy bay bay về phương Tây, phương Nam, phương Bắc và tứ phương tứ chi, vẫn phải biết có sân bay nơi đó, có thủ đô của nước nào ở nơi đó, và chúng ta có thể bay tới đó. Mà còn mà bay hay không, đi hay chưa, đó là tùy, chứ chúng ta phải biết hết. Biết hết sân bay trên thế giới, bản đồ thế giới của người dạy Lai Ma Đại, người ta phải dạy hết. Do vậy mà khi mà tổng thống muốn đi nước nào thì cái người lái máy bay là đều bay đi được hết. Tuy nhiên là không phải ôm máy bay là phải bay hết, phải bay hết các sân bay, các thủ đô trên thế giới, nhưng mà phải học hết. Vấn đề của nó là vậy đó. Cho nên là mình tới cái sân bay của tiểu thừa đương nhiên rồi, mà mình cũng phải biết các cái sân bay của các cái nước mà mình chưa đi. Ví như là giáo lý đại thừa, mình phải biết hết, mà mình tu nó còn hạn chế, hoàn cảnh môi trường mình chưa làm được, nhưng mà mình hy vọng rằng là lúc nào đó nếu cần đi mình có khả năng đi. Do vậy mà mình phải học là kinh tiểu thừa, rồi phải học kinh trung thừa, rồi phải học kinh đại thừa. Lý tưởng của chúng ta là như thế. Thế thì hôm nay tôi hướng dẫn cho Phật tử cũng là một cái ý niệm còn ở trong cái hệ thống tư tưởng tiểu thừa. Cũng cái vấn đề hôm nay là xương lạnh Tây Nguyên. Bởi vì cái xương lạnh Tây Nguyên này, nói thẳng thừng ra là tôi có cái ý rất là thích, rất là bằng lòng khi tôi tới cái vùng đất cao nguyên, nó gần với Tây Nguyên chứ nó chưa phải là Tây Nguyên thật sự theo bản đồ Việt Nam. Nhưng mà tại tôi cái lý tưởng mà tôi muốn thích, tôi thích cái chữ Tây Nguyên đó, nó nhiều năm nhiều tháng quá. Thành bây giờ lên ở cái vùng đất cao nguyên của thuộc về tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt, chứ nó chưa phải là Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Nhưng mà tôi cũng cứ gọi là Tây Nguyên bởi vì nó cũng là đi còn chừng mấy chục cái số nữa. Từ chỗ tôi đó, con đường quốc lộ 27 này ở tỉnh Lâm Đồng này đi qua đó có mấy chục cây số nữa là tới Tây Nguyên. Mà cái khí hậu nó cũng tốt như Tây Nguyên vậy. Cứ theo thời tiết, dự báo thời tiết đó thì cái chỗ tôi đó khí hậu hình như là, đối với tôi thì tôi có thể nói rằng là tôi bằng lòng rất bằng lòng. Là bởi vì ở Tây Nguyên thì nghe nói rằng là cái độ lạnh từ 17, 18, 20, thậm chí có những lúc mà lên ấm tới 30, 31, 31 độ C. Còn cái chỗ đó tôi ở đó, từ ngày lên tới đây thì còn mấy ngày nữa là đúng năm đó, thì nó không có tới 31 độ C, mà cao nhất là 25 độ. Tôi chưa thấy 26, nhưng mà có khi nó hơi nhảy qua 26, nó có cái đồng hồ điện tử nó báo, có khi nó nhảy qua 26 rồi được, cái nó nhảy trở lại là 25, 24, 23. Còn ban đêm lạnh thì phần nhiều là từ 18, 9, 20, 21, 22, cỡ đó. Còn ấm lắm nó thì tới là 25. Còn Tây Nguyên thật sự của Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum nghe nói thời tiết báo là có tới 30, 31. Do vậy mà tôi thích cái chữ Tây Nguyên. Thành ra vừa rồi thì tôi cũng giới thiệu về sương lạnh, sương mù ở Tây Nguyên. Rồi bữa nay tôi giới thiệu về cái bài này là bài sương mù Tây Nguyên. Còn cái bữa trước đó thì là cái bài sương lạnh Tây Nguyên. Tại vậy thôi. Thì bây giờ tôi nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nhắn gửi đến các Phật tử rằng là nếu chúng ta biết học Phật, chúng ta biết tu Phật thì nhìn sương lạnh cũng là đạo lý được, cũng là cái đối tượng để tư duy, để tham thiền được. Rồi nhìn trời đẹp, mây đẹp cũng là cái đối tượng để tư duy tham thiền được. Rồi nhìn suối nước chảy cũng cái đối tượng tư duy tham thiền được. Rồi nhìn nghe tiếng chim kêu, tiếng ve hót tiếng Giang Ngâm, Chim Hót đều là những cái đối tượng mà chúng ta có thể tham thiền, quán chiếu tư duy được hết. Nhìn một người thôn nữ mà mang cái gùi mà đi hái cà phê, hái trà hay là hái cái cây, cũng là cái đối tượng để tư duy quán chiếu tham thiền được. Rồi nhìn hình bóng của một tăng ni, một nhà sư mà đi dạo mát, đi dạo rừng, cũng là hình bóng là đối tượng tu thiền được. Do vậy mà tôi nói giới thiệu vừa giới thiệu bữa rồi ha, thì sương lạnh Tây Nguyên, rồi giờ thì sương mù Tây Nguyên cũng là sương nữa. Thì tôi mong rằng là các Phật tử để ý cái cách đó, bởi vì kinh điển Phật dạy là tất cả nhất thiết chi pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh, ư giải pháp trung nhi khởi tiền phước. Có nghĩa là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nhìn tất cả pháp, nhìn tất cả núi sông đất liền, trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, thượng cầm hạ thú, động vật thực vật khoáng vật, cho tới cọng cỏ nho nhỏ và các bụi của côn trùng cũng có thể là tư duy quán chiếu được, cũng là đề tài, là đối tượng quán chiếu tư duy cho người để tới Phật. Cái đó khó nghe lắm, rốt cuộc là tôi nói cũng khó nghe, nhưng mà khó nghe phải học vậy thôi. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, cho nên sương lạnh Tây Nguyên cũng là đối tượng tư duy quán chiếu, sương mù Tây Nguyên cũng là đối tượng tư duy quán chiếu, cà phê Caprimo cũng là qua đối tượng tư duy quán chiếu, rồi thông đồi thông trùng trùng điệp điệp của Tây Nguyên cũng là đối tượng tư duy quán chiếu. Nghe ve nó ngâm lên, nó ngâm lên reo rền cả một cái bầu không gian ở cái vùng Tây Nguyên cũng là đối tượng tư duy quán chiếu. Rồi nghe cái tiếng chim bìm bịp kêu, tiếng chim quạ kêu cũng là cái đối tượng thiền định tư duy quán chiếu của người đệ tử Phật. Phải tập cái đó. Tại sao phải tập như vậy? Bởi vì Phật dạy đàng hoàng, nhất thiết chi pháp vô phi Phật pháp, kinh điển đã từng dạy như thế. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Bởi vì các pháp từ xưa nay, pháp nào cũng đều có cái tướng tịch diệt, cái tướng tịch diệt thanh tịnh của nó. Do vậy mà tất cả các pháp đều là Phật pháp. Như thuyết chư pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu. Vậy mà chúng ta không hiểu được cái đó, chúng ta không biết được cái đó, cho nên chúng ta buông trôi, cho nó trôi nổi, nó là lững lờ, trôi chảy theo cái dòng vô minh mà chúng ta không biết. Thì tất ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh, cho nên là chúng ta ở cái tất ta là cái đối tượng mà chúng ta có thể thấy được bồ đề thanh tịnh, niết bàn thanh tịnh, vô ngã vô thường ở trong đó mà chúng ta không thấy. Ở trong bồ đề, ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh có bồ đề, có niết bàn, có thanh tịnh mà ta không thấy bồ đề, không thấy niết bàn, không thấy có thanh tịnh là tại gì? Tại vì là tùy vô minh lưu. Chúng ta buông xuôi, chúng ta để cho cái nguồn nước vô minh nó lững lờ, nó đẩy đưa chúng ta trôi chảy theo cái dòng vô minh, cho nên chúng ta không thấy được là cái bồ đề, cái niết bàn thanh tịnh vốn có ở trong cõi đời này. Nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu, thì tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh, ư giải pháp trung nhi khởi tiền phước. Hằng ngày chúng ta ở sống trong niết bàn đấy chứ, nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy niết bàn nếu chúng ta không có tư duy, không có quán chiếu, không có tập tu thiền định. Thì chúng ta ở trong niết bàn mà chúng ta không bao giờ thấy. Họ nói cái đó thì khó nghe nữa. Các vị nói tại sao tôi nói kỳ cục vậy? Niết bàn ở đâu? Ồ, dân Việt Nam mình bây giờ nói riêng là nó có 80 mấy triệu đây nè, hả? Mà đâu có được bao nhiêu người thấy niết bàn. Mà cái người thấy niết bàn thì họ chỉ cho mình cũng không được. Giá như họ có thấy Niết Bàn thật sự, họ ở trong Niết Bàn đó, rồi họ gặp mình đó, mà họ chỉ Niết Bàn cho mình cũng không được. Vì thế cho nên là mình nói rằng là ở trong cõi đời này mà có Niết Bàn thì các vị lại khó sinh nữa chứ gì. À, chỗ đó là chỗ khó đó. Các vị phải nên tin, và các vị muốn thấy Niết Bàn là các vị phải học, phải tu. Giống như những người ta có Niết Bàn là do người ta đã học và người ta đã tu. Người ta đã là người uống nước trà ô lâm, ta biết cái mùi, cái hương vị của trà, ta biết cái độ ấm lạnh của trà là tại vì người ta có đã uống trà, đã uống trà, đang uống trà. Thì người ta mời các vị cũng phải uống trà với người ta, y như người ta đã từng nấu trà rồi châm trà rồi uống trà vậy. Mình phải nấu trà, phải châm trà, phải uống trà như người đã uống trà thì mình mới biết được cái hương vị của trà ô long là thế nào. Chứ còn mình không uống rồi mình biểu người ta chỉ cái mùi trà, người ta chỉ cái hương vị của trà, người ta chỉ cái độ ấm lạnh của nước trà, người đó không có cách nào chỉ được, không có cách nào chỉ được. Rồi các vị nói rằng là trà không có trà, các vị nói rằng không có ngon, không có thơm, không có ấm. Đúng, đúng với các vị đấy. Đúng là tại vì các vị không chịu nấu trà, không chịu châm trà, không chịu uống trà, cho nên là chỉ cái gì cũng không chỉ được hết. Nói văn tự cỡ nào thì tiến sĩ trên tiến sĩ gì đó cũng không chỉ được. Thế thì cái Niết Bàn nó cũng vậy đó. Thể tắc ư bồ đề trung kiến bất thân tịnh, ư giải thoát trung nhi khởi truyền thuộc. Ở trong cái cảnh giải thoát mà chúng ta có thể là người bị ràng buộc, bị trói, bị xiềng xích mà chúng ta không thấy, rồi ở trong cảnh Niết Bàn an lạc thanh tịnh mà chúng ta cũng không thấy. Một cái ví dụ nữa, ví dụ như người kém vô tai, người điếc tai ha, nói thẳng là người điếc đi, thì dầu cho cái bản nhạc hòa tấu đó của những người danh cầm, danh nhạc sĩ trứ danh gì trên thế giới đi nữa, đối với các vị mà biết hoàn toàn nó thì cái bản nhạc đó, cái buổi hòa tấu đó hoàn toàn coi như không có. Một người mà con mắt hoàn toàn hư rồi, mù rồi, thì cái cảnh vật của mùa xuân trong hoa đua nở rực rỡ, mây nắng đẹp đẽ của ngày xuân, cái người mù mắt nó hoàn toàn không thấy. Không thấy là tại vì mình con mắt mình bị bệnh rồi, bị hư rồi, chứ không phải mùa xuân, cảnh sắc mùa xuân không có. Không nghe được âm thanh đẹp đẽ của buổi hòa tấu tại vì lỗ tai mình bệnh rồi, chứ không phải là người ta không có hòa tấu ở trên cái trần gian. Thế thì là bồ đề Niết Bàn cũng như vậy. Cho nên mình học Phật rồi mình nghiệm á, mình ngồi thiền mình nghe cái đó nó hay đó. Bồ đề Niết Bàn có, vậy mà chúng ta không hề có, không hề biết. Thì tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh, ư giải pháp trung nhiên khởi triền thuộc. Mấy câu đó hay lắm đó, phải học cái đó. Bây giờ bắt đầu vô cái bài ha. Cái đó là mà mở đề thôi đó, mở đề là sương mù Tây Nguyên, bởi vì nó trùng với cái bữa mà tôi nói bữa trước đó, sương lạnh Tây Nguyên, rồi bây giờ sương mù Tây Nguyên thì chẳng lẽ bộ hết đề tài rồi sao, cứ nói sương không vậy, mà sương lạnh khác, nó có ý nghĩa khác, mà sương mù thì nó lại cũng có cái ý nghĩa khác. Bây giờ bắt đầu thử cái bài đó đây. Sương mù bao phủ Tây Nguyên, núi đồi mờ ảo cỏ cây ẩn mình. Hai câu đó thôi mà nếu là mình có tư duy tu tập đó, cũng là một đề tài để cho mình học rõ ràng đấy. Chứ tôi không có nói gạt các vị đâu. Tôi thì không cần nói gạt các vị, để tôi được cái gì không có. Mà nói thiệt đấy. Hai câu đó thôi có thể là đề tài đó. Sương mù bao phủ Tây Nguyên, núi đồi mờ ảo, cỏ cây ẩn mình. Các vị hãy tư duy tham thiền đi. Núi đồi trùng trùng đẹp đẹp, cà phê Katima người ta trồng bạc ngàn, thông rừng có từng đồi cũng bạc ngàn, vậy mà có lúc không hề có. Có lúc là các vị chỉ thấy sương mù thôi à, mà không hề thấy các cái cảnh vật là trùng trùng điệp điệp cà phê Katima, trùng trùng điệp điệp đồi thông. Là tại vì lúc đó sương nó phủ sương. Tôi đã có giới thiệu đó, có lần tôi đã giới thiệu rồi đó. Cái vùng đất cao nguyên này đó, có những lúc mà xe hơi đèn pha mà chạy cách nhau năm thước mà chưa thấy đó, nó đục tới vậy đó, nó mờ ảo tới cỡ vậy lận. Còn như người thì khỏi thấy rồi. Rồi núi đồi mờ ảo cho nên là có cái ẩn mình hết. Ẩn mình có nghĩa là nó ẩn chứ không phải là nó mất. Sương mù bao phủ Tây Nguyên, núi đồi mờ ảo có cái ẩn mình. Núi đồi thì không còn thấy nữa, thì thật là nó cũng ẩn mình luôn đấy. Núi đồi cũng vẫn ẩn mình, và có cây cũng ẩn mình. Ẩn không có nghĩa là mất, chẳng qua là ẩn. Còn khi mà trời nắng lên là sương mù nó tan đi, nó thì nó hiển thôi, chứ nó cũng không phải là mới sanh. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Cũng như là vô minh phiền não của chúng ta và Phật tánh của chúng ta ấm và hiếm, chứ không có lúc nào Phật tánh của chúng ta bị mất. Mà phiền não vô minh của chúng ta không phải là nó mới, nó tiêu, nó không có. Để so sánh với tâm của chúng ta, ví như là cái bầu không gian mà chúng ta đang sống đấy. Thân và tâm của chúng ta nó cũng giống như ta đang sống trong cái bầu không gian của đất cao nguyên vậy. Cái lúc mà chúng ta tỉnh thức, chúng ta giác ngộ, thì phiền não vô minh, tham sân si mạn nghi phẫn hận thú não tập sân cuốn xiển hại kiêu, nói chung là căn bản phiền não và chi mà phiền não coi như là tự nó coi như là nó không có, coi như là nó mất vậy, coi như là tự nó không có vậy. Nhưng mà hãy coi chừng nó ẩn đấy. Cái lúc mà mình tỉnh thức là nó ẩn đấy. Mình có tư duy, mình có thiền định, mình xây dựng sắp xếp cái môi trường, cái hoàn cảnh của gia đình nó được vui vẻ. Nó vui vẻ thì mình đang vui vẻ, và môi trường gia đình hạnh phúc vui vẻ. Đó là phiền não vô minh nó ẩn đấy, chứ không phải là nó không có đâu nha. Nó ẩn đấy. Bởi vì Phật tánh hiển thì vô minh nó ẩn, phiền não vô minh nó ẩn. Ngược lại mình quên chánh niệm, mình mất chánh niệm, mình chỉ được bạn bè mà không phải là thiện hữu tri thức ha, nó rủ mình cờ bạc, hoặc cờ bạc chơi vô trong cái sòng cờ bạc. Nghe nói sòng cờ bạc của Mỹ là nhất thế giới, vô đó là đủ thứ chơi, đủ thứ cách xà tiền, rồi đi cờ bạc xong rồi đi uống rượu nhẹ ban đầu, rồi lần rồi uống rượu mạnh ha, rồi thì là say sưa, rồi thì thậm chí là lái xe ẩu, rồi bị tai họa cũng có. Thế thì nếu mình gần ác tri thức thì nó có thể là bị phiền não vô minh nó xuất hiện đấy, nó hiển đấy. Nó hiển đấy. Rồi về nhà thì rầy rà chửi mắng hoành hành vợ con, thấy ai cũng không ưa. Chỉ có những cái người bạn bè ác tri thức của mình đó mình ưa thôi à. Mà ưa rồi thì là lái xe đụng chết cũng có, rồi hết tiền hết bạc cũng có. Thế thì lúc đó là Phật tánh ẩn. Mình sống mình chơi với ác tri thức thì Phật tánh ẩn, mà vô minh phiền não nó hiển. Hiển nha, chứ không phải là tự nó có thiệt đâu, nó ngộ vậy đó chứ. Nó hiểu chứ không phải là cái đó là cái vốn có của mình. Vì vậy mà quyền giác thiền sư dám nói rằng là vô minh, vô minh thật tánh, tích thật tánh. Cái tánh của vô minh, của phiền não, của khổ đau, của dữ dằn, của tham sân si mạng là tánh thật. Bởi vì nếu mình mất chánh niệm, mình quên chánh tư duy thì phiền não vô minh nó tham sân si mạng như nó hiển thôi. Phẫn hận phu não tật sen chi tiết phiền não nó hiển thôi. Nhưng mà nếu mình chánh niệm, mình tỉnh thức được thì tự nó biến mất ngay. Nếu ai tìm nó là màu gì, là nặng nhẹ, là dài ngắn, vuông tròn, không hề có. Thế thì mình có chánh niệm thì Phật tánh hiển, mà phiền não vô minh ẩn. Cho mình chơi với ác tri thức thì phiền não vô minh hiển, Phật tánh ẩn, là cái chỗ đó đó. Cho nên cái chữ sương mù bao phủ Tây Nguyên, núi đồi mờ ảo, cỏ cây ẩn mình, là để nói lên một cái ví dụ đó đó. Phật tánh hiển thì vô minh ẩn, mà mình để cho Phật mình để cho vô minh thì não hiển, thì Phật tánh ẩn. Ẩn chứ không có nghĩa là mất. Do vậy cho nên nếu mà phiền não vô minh mà nó sẽ đến rồi, lúc nào đó gọi là kiên thị giác ngộ, kiên thị cải hối phụng đối chư Phật Thế Tôn, phát lò sám hối tu tập, vẫn tu tập được. Đấy, cho nên là đạo Phật có dạy sám hối đó. Nếu mà lỡ rồi đó thì mình thân khẩu ý mình bất ổn, bất an, bất bình, bất mãn, phiền não vô minh nó hoành hành đó, sau đó nếu mình biết được gặp thiện hữu tri thức, vẫn sám hối, vẫn tu tập lại được. Và giống như là mà núi đồi sương mù bao phủ Tây Nguyên vậy, lúc đó thì núi đồi mờ ảo, có cái ẩn mình, nhưng mà mặt trời mà rọi lên thì sương mù mất, núi đồi có cây hiển rõ ràng, là núi đồi đó có cây đó còn nguyên đó, chẳng có mất gì đâu. Ở chỗ đó là cái chỗ thân thiền, mình thấy sướng lắm đấy chứ. Cho nên mình đừng có đòi gì ghê gớm lắm đâu. Bạch sao vậy nè, hai câu đó thấy tu mạnh đấy. Tu mạnh đấy, rất là cái đòi. Nhiều khi mình đòi cái gì ghê gớm lắm, mình đòi vô mấy cái chùa mà có cái tượng Phật tâm 20 thước, mà tượng bằng đồng á, mình lấy phái chết rồi. Mình mê tượng bằng đồng, tượng kia làm 40-50 thước, rồi tượng đất, rồi tượng xi măng, không thích. Lại tôi bằng đồng nó mới có giá trị. Thua rồi đó nha, đập rồi đó. Rồi vô cái chùa mình lựa cái chùa mà có một cái bằng vạn Phật, cái chùa mà có một vạn cái tượng Phật, mình vô đó mình tu, mình lại mình mới đã, mình mới thích. Thua đó nha, đập rồi đó. Chẳng những một vạn Phật mà 10 vạn Phật cũng không có Phật trong đó. Hãy coi chừng. Đây, tôi giảng giáo lý trung thừa tôi đã hứa rồi, mà tôi nói kiểu đó là nó thành ra đại thừa rồi đó, thành đại thừa rồi đó, mà bị người ta ghét rồi đó, nó khổ cho cái thân tôi là vậy đó. Mà không nói vậy tôi không chịu được, không nói vậy là nói gạt bá tánh, gạt bổn đạo, tôi chịu không có được. Thành ra là giảng là dũng ý là giảng tiểu thừa, mà rốt cuộc là không ngưng chỗ tiểu thừa được. Một tí xíu thôi lấp qua là nó đi vô cái chỗ đại thừa. Đại thừa là vậy đó, chứ không có gì ghê gớm hết á. Cũng như là các vị ngồi lái xe bên Mỹ và nghĩa là cái bàn chân các vị mình nhích một chút thôi. Anh thấy cái ga đấy. À, cái ga để đó thì nó chạy nghĩa là 100 cây số. Mà các vị nghĩa là kích xuống chút xíu là nó phóng lên 200-250. Vậy thôi chứ không có gì hết á. Vì vậy mà tiểu thừa với đại thừa nó không khác gì nhau hết. Cái ga cỡ đó thì chạy 101, mà chút xíu nhấn xuống chút xíu thôi, chưa được phân nữa là nó phóng lên 150 rồi. Cho nên là tôi hứa tôi giảng tiểu thừa giáo lý chính kinh, mà rồi nói mới có chút xíu rồi nó giọt lên. giật lên đặt chùa. Tôi nói mà vô chùa mà thấy Phật cả ngàn mà không có Phật đó là đại thừa đó. Đại thừa là vậy đó. Cái người đại thừa người ta đi ngoài đường người ta đụng Phật mà. Tôi nói như vậy cái gì đó tôi khùng chứ gì. Cái người đại thừa người ta ý niệm trong cái tư duy của người ta nghĩa là người ta đi đường đó, người ta có thể đụng Phật đó. Nằm ngủ, tôi đã từng nói quyền giác thiền sư mà tôi đã từng dính đấy mà, ôm Phật tánh ghế châu làm bạn đường chung chăn gối cơ. Cái người đại thừa người ta có thể ôm Phật ngủ mà không có tội gì hết á. Ôm Phật tánh, ôm ghế châu làm bạn đường chung chăn gối mà không có không có sợ tội. Do vậy cho nên là người ta đi đứng nằm ngồi gì có thể là đụng Phật hết, gần bên Phật hết, ngồi trong lòng Phật được hết. Phật lấy y mà trông cái Pháp Hoa đấy, Phật lấy y mà trông cái người nào mà biết tin tưởng học tập cái giáo lý Pháp Hoa, lấy dài mà cống cái người mà hiểu được kinh Pháp Hoa tu tập nữa cơ. Như vậy có nghĩa là Phật cùng khắp, ở đâu cũng có Phật. Mà cái đó gọi là thấp hơn Phật đó. Mình đọc đó ha. Mình đọc. Cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mạng bao thần lô sa na Phật, thiền ba ức cái qua thần Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba câu đó cúng dường ba Phật đó. Thấp thân báo thân và ứng thân đó. Mà pháp thân tỳ lô giá na Phật đó, có nghĩa là mình đi đâu đụng đó. Mình ngồi là mình ngồi ở trong lòng Phật, ở trong hào quang Phật. Nằm ngủ ôm Phật mà ngủ, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối, đi đâu cũng gặp Phật hết. Cho nên cái người đại thừa người ta lại Phật, người ta không cần lựa cái ông Phật mà cao 120 thước bằng đồng, không cần. Cũng không cần lựa cái chùa mà có cái lòng lại Phật, không cần. Rồi ông chùa, cái chùa đó có 3 người Phật, cũng không cần. Rồi tìm một cái chùa có một ông Phật mà người ta gọi là linh thiêng, cũng không cần luôn. Phật mà tôi muốn tu, tôi muốn học là tôi không cần ông Phật linh thiêng. Ông Phật mà linh thiêng đó là ông Phật đó dứt khoát là có ăn hối lộ. Chứ còn là Phật mà chân chánh đó, mà vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn đó là Phật không bao giờ có cái gọi là linh thiêng. Bởi vì Phật không có phù hộ cho ai được hết. Cái ông Phật mà các vị lại mà cái gì cầu nguyện cho được bình an mà Phật phù hộ cho các vị là Phật đó ăn hối lộ. Phật mà lại Phật rồi cúng Phật rồi cầu nguyện cho mình ăn năm nay làm ăn khá, đừng có tai ương tật ách mà tai qua nạn khỏi là Phật ăn hối lộ. Tôi nói như vậy tôi làm ra người ta ưa tôi nổi rồi. Nhưng mà xin hát tôi vậy. Chứ tại sao mà nếu mà Phật mà quang minh chánh đại là tại sao? Nghĩa là lẽ ra thương là phải thương tất cả mọi người. Phù hộ là phù hộ tất cả mọi người mà không cần có cầu nguyện, có danh sinh, không cần có cúng dường lễ vật mà vẫn phù hộ đều đặn, bình đẳng. Thì Phật đó mới là Phật không ăn hối lộ, mới là Phật thiệt. Còn Phật mà các vị mà gọi là nhà phù hộ đó là không phải là Phật thiệt. Cũng như ánh sáng mặt trời đó, cái gì đâu có lại gì đâu đâu. Ta mình đánh mà ta rọi bằng ngày là ta rọi nửa mặt quen lại bộ, nửa mặt đi cầu vậy hả? Không cần đứa nào cầu lại nguyện gian sinh gì hết, rọi hết. Rọi cho những cái đứa tội lỗi tràn ngập, cũng tự dẫn cứ rọi, cứ soi sáng. Rồi cái đứa mà nó ăn hiền ở lành, nó làm ăn chân chất, cũng rọi cho nó để nó làm ăn, làm sửu, làm hán, nó làm ăn. Như vậy mới là mình đánh chứ. Thì như vậy gọi mới gọi là cánh sáng mặt trời bình đẳng chiếu xuống địa cầu cho tất cả mọi người đủ thần thần. Thế thì mà do vậy cho nên là các vị muốn mưa các vị lại đâu có được, muốn nắng cho riêng các vị lại cầu khẩn mặt trời nắng cho con bữa nay vì các con mới gặt lúa, mới hái cà phê, cho chúng con 3 bữa đi, nó sẽ cầu nghĩa được. Cho nên là Phật nào mà các vị cầu nguyện được là Phật ăn hối lộ, đem sự tử là không có tội gì hết. Tôi nói vậy đó, như Nguyễn Thiền Sư Từ Thông nói vậy đó. Anh nghe không nghe, không nghe chửi bỏ không sao hết đó. Cứ chửi bỏ. Không cúng đã đành, không cúng dường, không ủng hộ đã đành, không ủng hộ tiền để cất chùa, để mua mua nhà, mua đất đã đành, mua nghĩa trang nghĩa địa, không ủng hộ đã đành, mà chửi bỏ cũng không sao, cứ chửi đi. Chơi như Nguyễn Thiền Sư Từ Thông là mình nói cái kiểu vậy đó. Tôi nói như vậy không có phải là thách thức Phật tử gì. Tôi muốn nhắc Phật tử rằng là các vị phải văn nhi tư, tư nhi tu. Đó là lời kinh điển, lời Phật dạy đó. Các vị nghe kinh điển, học kinh điển, đó là văn. Bước kế đó là phải suy nghĩ, suy nghĩ coi cái lời dạy của kinh điển, lời nói của Phật, gọi là Phật nói, có đúng chân lý hay không. Nếu đúng rồi các vị mới ứng dụng, mới thực hành, mới làm theo, gọi là tu. Cho nên những điều tôi nói đó thì nghe nó như tội lỗi, là nghe gì? Người ta nói tôi nói vậy là tội lỗi với Phật chứ gì. Tôi dám nói là nếu mà Phật mà của những người mà lại mà cầu nguyện mà nhân sinh đó mà được đó là Phật, đó là Phật ăn hối lộ. Tôi nói vậy nghe giận là phải chứ gì. Nhưng mà không phải nha. Giận là các vị sai rồi đó. Đại từ đại bi đại hỷ đại xả của Đức Phật phải giống như là ánh sáng của mặt trời rọi xuống nửa mặt địa cầu vào buổi ban ngày. Người xấu mấy, ác cỡ nào cũng vẫn thọ dụng được ánh sáng mặt trời đó. Và cái người lương thiện tốt cỡ nào cũng vẫn thọ dụng ánh sáng mặt trời đó. Đó là cái đạo lý bình đẳng của mặt nhật, của ánh sáng mặt nhật ban ngày. Cho nên tôi muốn nói với các Phật tử là không có cầu nguyện là vậy đó. Những người tu theo đạo Phật không có cầu nguyện, mà soi rọi để nhận thức được cái giáo lý nhân quả, tu tập theo giáo lý nhân quả, chứ không có tu tập theo cái ý thức tưởng tượng của mọi người mà đầy ắp tham vọng ở trong đó vào đạo Phật để mà cầu nguyện, để mà văn sinh là không phải đạo Phật. Kể cả lại Quan Âm Bồ Tát, gọi là mẹ Quan Âm là tật rồi. Đừng đẩy mẹ Quan Âm trở thành người hối lộ vì cầu nguyện văn sinh, vì cúng phẩm Phật mà giúp đỡ là không phải là Bồ Tát Quan Thế Âm nữa rồi. Là người bằng lòng ăn hối lộ thì không phải Bồ Tát rồi. Chỗ đó là chỗ khó nghe gì lắm. Rất khó nghe lạ chỗ đó. Cho nên hai cái câu mà sương mù bao phủ Tây Nguyên, núi đồi mờ ảo, cỏ cây ẩn mình, là nói lên tâm của mình đó. Cảnh thật sự bên ngoài mà tâm là cảnh bên ngoài đó, cũng là tâm và cảnh của trong lòng mình đó. Thế tâm chân cảnh, tâm chân chánh, tâm thân khẩu ý, ba nghiệp và lành, thì Bồ Đề Niết Bàn hiển. Mà vô minh ẩn, vô minh phiền não ẩn. Ngược lại vô minh phiền não mà nó biểu lộ ra bằng tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang, đầy nhảy những cái tính chất phiền não vô minh đó. Vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu bạn thù là vô minh hiểm mà Phật tánh ẩn đó. Hai cái từ ẩn và hiển thôi cũng là một cái cách để mình quán chiếu, mình soi rõ đó. Lúc nào mình đau khổ là phiền não vô minh nó hiển, mà Phật tánh ẩn. Lúc nào mình có được an lạc, có được hạnh phúc, có được sung sướng là Phật tánh hiển, mà phiền não vô minh ẩn. Đấy. Rừng thông lặng lẽ hữu tình, tư bề quạnh quẻ chỉ mình với ta. Hai cái câu đó là để nhắc lên rằng là chúng ta có thể, chúng ta có thể là soi rọi phiền não vô minh, rồi chúng ta hóa giải phiền não vô minh đó. Chúng ta trở về sống với cái chân tâm thanh tịnh vốn có của ta. À, giáo lý của đạo Phật dạy rằng dù là chúng ta đang ở trong cái cõi gọi là trần gian, cái gọi cõi gọi là của phàm tục, nhưng mà cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta vẫn còn nguyên đó. Cái tâm màu nhiệm thanh tịnh tròn đầy, thanh tịnh giác ngộ sáng suốt vẫn còn nguyên đó. Đó là kinh viên giác nha. Rồi kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng là cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của chúng ta vẫn còn nguyên đó. À, cho nên là ở đây á, là sương mù ba phủ Tây Nguyên, núi đồi mờ ảo, cỏ cây ẩn mình, nhưng mà rừng thông lặng lẽ hữu tình, tư bề quỳnh quẻ chỉ mình với ta. Chơ, cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của chúng ta đó không hề mất đi đâu. Tư bề quạnh quẻ, tâm của chúng ta có thể là loại bỏ phiền não vô minh được đó. Chúng ta còn hoạt động bằng cái tâm thanh tịnh vốn có của mình được đó, cho nên nó không có phiền não vô minh. Mà đây ta dùng cái chữ tư bề quạnh quẻ chỉ mình của ta. Nếu chúng ta biết quán chiếu từ gì, chúng ta loại bỏ phiền não vô một cách dễ dàng thôi, là chỉ còn là cái tâm thanh tịnh của mình. Đấy. Rồi là câu này là khó rồi này nha. Rừng thông lặng lẽ hữu tình, chúng ta có thể sống bằng tâm thanh tịnh vốn có của tự mình. Và bốn bề mình đi dạo chơi khắp cả rừng, cả núi, cả đồi đó mà mình không có phiền não vô minh gì hết cả. Cho nên là chỉ có mình với mình thôi, chỉ có mình với tâm mình, tâm thanh tịnh vốn có của mình mà thôi. Rồi bây giờ câu này khó rồi nè. Dạo chơi khắp cõi ta bà rồi, hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa. Đây là xác định lại tâm của chúng ta nó có một cái công dụng rất là màu nhiệm mà chúng ta không biết. Cái câu đó mà truy nguyên ra cái gốc của nó đó, nó cái câu chuyện nó dài, nó nhiều mà nó sâu sắc lắm. Hồi cách đây là 14 năm trước, cái chỗ của tôi ở dưới Bình Dương đó, cái chỗ tôi ở, tôi không có để bản, không có làm hiệu gì hết đó, nhưng mà chỗ tôi ở tôi đặt cho nó cái tên là Thao Hối Am. Am là cái chỗ ở của người tu hành, am cái chỗ nào người ta cũng gọi là cốc, ta lấy cái hang núi ta ở thì gọi là cốc, cốc là cái hang. Còn nếu mà ta dựng ra một cái lều, một cái trại, cái chỗ ở thì ta gọi là am. Thì tôi đặt cho nó cái chỗ ở hồi đó là Thao Hối Am. Chỉ Thao Hối đó, Thao Hối có nghĩa là nó phát xuất từ cái câu là thao tâm dục đức, hối tích thao danh, uẩn tố tinh thần, nguyên hiu chỉ tuyệt. Nghĩa là nếu mà cái người tu hành á thì cần phải gột rửa cái tâm cho trong sạch. Chữ thao đó nó có cái bộ thủy bên đó, phải gột rửa cái tâm cho trong sạch, bỏ đi cái danh lợi, cái tiền tài, cái sắc dục, cái danh lợi, phải gột rửa bỏ nó đi, gọi là chữ thao là vậy đó. Thao danh là bỏ đi cái danh vọng, cái tiền tài, cái sắc dục, cái ngũ dục lạc, nói chung. Hối tích là mình phải mình phải tránh né, đừng có khoa trương về cái thân phận của mình, cái con người của mình, cái danh vọng địa vị của mình gột rửa bỏ rồi, bây giờ mình còn phải ẩn đi, mình tìm cái chỗ nào để yên lặng, nó tĩnh mịch, cái môi trường tương đối là không có gần gũi với nhiều người để người ta rủ mình nhậu nhẹt say sưa chè chén, hoặc là đi đám cưới, đi đám ma, đi đám thôi nôi, rồi đủ thứ đáp, nghĩa là họ mời mình vậy đó. Mà mình hối thích ra, tức là mình đi vùi dập, mình đi tìm cái chỗ mình ẩn náu để mình giấu cái tâm sức của mình, để mình tránh được cái đi ăn thôi nôi, đi ăn đại tháng, đi ăn sinh nhật, đi đám cưới, rồi vân vân các thứ đó. Đó thì tránh được cái điều kiện đó, đó mình gọi là hối tích thời gian, giấu đi cái dấu vết của mình, cái thành tích của mình, cái danh giá, địa vị, thân phận của mình. Mình tránh trốn, tránh nhưng mà không phải là trốn, nhưng mà mình gọi là trốn tránh cái môi trường, cái hoàn cảnh mà nó quá nhiều cái sự phiền phức, nhiều cái sự giao lưu, nhiều cái sự ân nghĩa xã giao đó, tránh trốn được cái đó. Gột bỏ cái ngũ dục lạc ở bên ngoài, cái thất tình lục dục bên ngoài, thì cái chỗ như vậy đó gọi là cái chỗ hối trích thao danh. Hồi đó tôi đặt cho nó cái tên là thao hối, là lấy cái chữ đó đó, hối trích thao danh, uốn tố tinh thần, nguyên hiu chỉ tiệt, để cái điều kiện tốt, nó có cái điều kiện tốt mà mình xúc tích, mình phát huy, mình bồi dưỡng cái tinh thần, kêu bằng uốn tố tinh thần, tức là xúc tích bồi dưỡng phát huy cái tinh thần. Mà tinh thần ở đây là cái tinh thần là trong sáng của đạo Phật, cái tinh thần là mình làm sao mà mình ở đâu mình cũng thấy bồ đề, mình ở đâu mình cũng có thấy niết bàn, mình ở đâu mình cũng có nhìn lại được cái Như Lai nguyên giác diệu tâm của mình ở đâu mình cũng nhìn được cái Phật tánh của mình ở đâu mình cũng trở về soi rọi cái bản lai diện mục thanh tịnh vốn có của mình. Thế thì cái môi trường như vậy đó là ta gọi là hối trích thao danh, quẩn tố tinh thần, nguyên hiu chỉ tuyệt. Nguyên hiu chỉ tuyệt là không giao thiệp nữa, không đua đòi, không giao thiệp, không tổ chức, không tổ chức cái rườm rà, nay đánh này mai đánh kia, rồi cúng rồi lễ rồi cầu rồi nguyện. Mà nhất là tu hành là ưa làm đám đó ha, ưa làm đám đó, ưa mời Phật tử đó. Năm nào cũng mời bao nhiêu đám, mỗi đám thì mời bao nhiêu ngàn người, người ta thích cái mời được đông người vậy, người ta quý lắm, người ta cho rằng là đạo đức mình phải cao, chùa chiền mình thịnh hành mình mới mời được đông đảo người ta. Cái đó là trong cái bài mà tôi vừa nói đó, cái đó còn gọi là nguyên hiu. Mình thích cái huy hiu, mình thích cái ồn ào, mình thích cái giảng lai thù tạc, mình thích tổ chức nhiều người đông đảo, rồi là cái đó không tốt đâu. Người học đạo không sâu, chưa hiểu đạo thì ta thấy cái đó người ta gọi là tốt, chứ còn thật sự người mà biết học đạo rồi ta thấy cái đó không tốt. Mời đệ tử tới đông đảo không phải là tốt. Bổn đạo tới nhiều, mình gọi là mình có uy tín nhiều, người ta tới đông đó không phải là tốt. Tới đông để làm gì? Được bao nhiêu người hỏi đạo chân chánh, học đạo chân chánh, được bao nhiêu người phát bồ đề tâm hướng về giải thoát giác ngộ, mà người ta tới đông đó là để người ta cúng. Ta cúng nhiều cũng ít, tùy theo cái đại gia, tiểu gia, trung gia mà ta cúng. Và phần nhiều là chỉ là cầu nguyện thôi, lên chính điện, các con lên chùa lễ Phật đi, lên chính điện lễ Phật đi, rồi mình, ta tới đông rồi mình biểu nhiêu đó, lễ Phật đi rồi cầu nguyện đi. Mà lễ Phật và cầu nguyện là như tôi nói đó, nói nghe mắc ghét chịu có được. Phật ngồi có hàng đó chứ không bao giờ là giúp được, cho Phật tử cái gì đâu, đừng tưởng là đông Phật mà mình lại rồi các cái tượng Phật nó giúp cho mình, không có. Đừng tin cái đó. Ông thầy dạy cho mình cái gì? Thầy là giáo thọ thiện tri thức, là cái người mà sanh ngã giả phụ mẫu mà thành ngã giả bằng hữu. Sanh ra ta là cha mẹ mà làm cho ta có trí tuệ, có hiểu biết, tu tập đúng, ta có giải thoát, ta có giác ngộ, ta làm ăn có nghề nghiệp, ta thành có sự nghiệp. Thế là do ta học đó, học với thiện hữu tri thức, học với bằng hữu đó, chứ không phải là cầu nguyện danh sinh mà có đâu. Mà nếu mà mình được ông thầy mà chỉ dạy cho mình lại Phật để cầu nguyện danh sinh để được có đó là không trúng rồi, không trúng. Cho nên là lúc đó tôi đặt là tha hối ác, hối thức thân nhân uẩn tố tinh thần nguyên hiếu chỉ việc. Là cái câu khúc sau này quan trọng ở đây: nhục dục tham thiền học đạo, đấu siêu phương tiện chi môn, tâm khế quyền cơ, tâm khế quyền tâm nghiêm cơ tinh yếu, quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên. Đó là dạy phương pháp tu thiền đó. Nhục dục tham thiền học đạo, đấu khai phương tiện chi môn, chúng ta phải học cái đạo tham thiền để mở cái cửa phương tiện. Mà mở cửa phương tiện đó thì tâm khế quyền tân nhiên có tinh yếu. Ta phải học kinh, học điển, học tam tạng giáo lý, gọi là tâm khế quyền tân. Đi vào một cái bến, một cái bãi xe, bãi tàu, mà cái chỗ đó là dạy cho chúng ta học. Học cái giáo lý vô thượng thậm thâm, vi diệu pháp của đạo Phật. Chúng ta phải học được cái thầm thâm vô thượng, cái giáo lý thầm thâm vô thượng, cái giáo lý vi diệu của đạo Phật, mà trải qua trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, khó được nghe, để mà bá kia ngã kim kiếm dân đắc thọ trì nguyện giả Như Lai chân việt nghĩa, để mà chúng ta được nghe và được thọ trì, và chúng ta được hiểu cái ý nghĩa vô thượng chân thật của Như Lai. Thì đó là tâm khế quyền tân, quyền tân nghiên cơ tinh yếu, phải đi sâu sắc vào cái tinh yếu màu nhiệm của đạo Phật, quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên, để mà chúng ta nhận thức được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, và chúng ta nắm được cái tiêu chí mục đích đến của chúng ta là gì. Thì khải ngộ chân nguyên tức là chúng ta phải trở về với cái thể tánh tịnh minh của chúng ta, trở về với cái tâm thường trú, chân tâm thường trú vốn có của chúng ta. Cái đó gọi là khải ngộ chân nguyên đó. Trở về với cái Phật tánh của mình, trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm thân tịnh vốn có của mình. Đấy, học như vậy đó ta gọi là khải ngộ chân nguyên. Chứ còn đi lại không là không có được. Cầu nguyện là không có được. Đạo Phật không làm cái đó. Bồ Tát, đệ tử Phật không làm cái đó. Thử tôn năng các kỳ diệu tiếp tu tử tế dụng tâm, đó là cách tu thiền đấy. Cho nên là tôi nói với Phật tử là tôi gửi đến các vị là cái phương pháp nghe rồi phải ứng dụng, phải tư duy rồi ứng dụng thực hành, đó là tu thiền đấy. Thử tôn nên đất kỳ diệu thiết tu tử tế dụng tâm, hãy chính chắn mà suy nghĩ. Bởi vì đây là cái giáo lý của Phật, nó màu nhiệm, nó sâu xa lắm. Khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần giai tiện. Học như vậy, hành như vậy, tư duy quán chiếu như vậy, tu tập như vậy, thì mình mới nắm được cái chánh nhân thành Phật của mình. Được như vậy mình mới là cái bước lên cái thềm bực để vượt ra cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, để bước lên cái thành trì Bồ Đề Niết Bàn vô thượng của đạo Phật. Đấy, thử tất phá tam giới, nhi thập ngũ hữu. Đơn như vậy rồi đó là chúng ta đập vỡ tam giới, chúng ta đập vỡ 25 quốc độ thế giới của những người trần tục nhiễm ô. Đấy, đập đó, đập vỡ, giống như Địa Tạng mà cầm cây xích trượng để đập vỡ đó, chứ không phải là Địa Tạng để bắt người ta giữ nghĩa trang nghĩa địa. Đem Địa Tạng mà trấn ra ngoài nghĩa trang để mà giữ mộ đó, để mà mình lấy tiền tháng, lấy tiền năm đó là tu sai rồi. Địa Tạng cầm cây xích trượng là để đập vỡ tam giới, đập vỡ nhị thập ngũ hữu. Chứ mấy cái hồn đâu có còn ai ngoài đó đâu. Theo giáo lý đạo Phật thì đâu có cái hồn nào mà còn bạo ngược là lưu manh cao bồi du đảm gì đâu mà Địa Tạng mà phải cầm cái cây gậy sắt. Mà ta nói lên Địa Tạng là cái tay có cái gậy sắt là để đập vỡ tâm giới gì nhị thập ngũ hữu đó. Cái tâm địa của mình đó, chính cái tâm địa của mình là Địa Tạng đấy. Tâm địa của mình có quyền đập vỡ ba cõi và 25 hữu. Đó là ta dạy của Pháp Tu chứ. Làm tượng Địa Tạng, tưởng tượng cho ông Địa Tạng rồi bắt ông đứng giữ mộ cho mình để lấy tiền là sao? Vậy đạo như vậy thì làm sao và dạy cái gì Phật giáo Việt Nam mà nếu mà còn làm như vậy là Phật giáo Việt Nam không bao giờ thành được cái đạo gọi là cái đạo vũ trụ như Einstein đề xuất đó. Cái đạo vũ trụ phải nhận thức cho được chân lý vũ trụ, phải hiểu cho được vũ trụ, hiểu cho được cái nguyên quỷ của cõi đời này là mà người ta gọi là triết học đấy. Những người mà gọi là những người triết học là tư duy, là quán chiếu, là tìm tòi để nhận định, tìm hiểu cái nguyên quỷ của vũ trụ, của nhân sinh, người ta gọi là triết học. Do vậy mà triết học có thì nhiều lắm, mà có trường phái nói đúng mà cũng có trường phái nói không đúng. Dù là triết học giống nhau nhưng mà có trường phái triết học nói đúng, có trường phái triết học nói không đúng. Cũng như về mặt tôn giáo là những người cái gốc của tôn giáo phải nói là phát xuất từ cái nguồn tư tưởng gọi là triết học, để tư duy, để nghiên cứu, để soi rõ về cái nguồn gốc của vũ trụ, của nhân sanh. Mà tôn giáo thì hiện giờ là có rất nhiều, nhưng mà có tôn giáo nói cái nguồn gốc vũ trụ nhân sanh có thể chấp nhận, mà có những tôn giáo mà nói nguồn gốc vũ trụ nhân sanh không chấp nhận. Đó là tùy theo tôn giáo, mà mỗi tôn giáo vậy nói một cái từ khác, cũng có thể là mỗi tôn giáo là một trường phái triết học. Mà trường phái đó nói trúng cỡ nào và còn chỗ nào chưa trúng thì mình phải lựa thôi. Ví dụ như mình đệ tử Phật, mình phải lựa cái trường phái triết học của Phật giáo. Phật giáo nói rằng là hiện tượng nhân quả là do ngã, là vô thường, là khổ, là bất tịnh, là không, à giải pháp giải không, duyên sanh như quyển. Đó là cái trường phái triết học của Phật giáo. Nói cách khác là giáo lý của đạo Phật dạy như thế. Còn ví dụ như trường phái khác, tôn giáo khác, người ta nói là có một đấng siêu nhân siêu nhiên tạo ra vạn vật, thì nếu mình thích mình cũng nghe cái trường phái đó, mình theo cái tôn giáo đó. Rồi có trường phái thì người ta nói rằng không phải do một ông mà là do nhiều ông lắm, đủ thứ ông. Ông đó là thí dụ như núi là một ông làm ra núi, nước là một ông làm ra nước, lửa có một ông làm ra lửa, cỏ cây hoa lá có một ông chuyên làm cỏ cây hoa lá. Thế thì là cái trường phái đó người ta nói là do nhiều người làm ra vũ trụ. Thế thì trường phái đó gọi là đa thành giáo, thí dụ vậy. Và thế thì là cái trường phái triết học đó là nó nhiều trường phái vậy đó. Nó chắc chắn là nó nhiều tôn giáo. Do vậy cho nên đạo Phật của mình là một trường phái đó, là một tôn giáo, nếu muốn nói là tôn giáo. Chứ đạo Phật thì không bằng lòng cái chữ tôn giáo đâu. Đạo Phật là cần cái chữ Phật giáo thôi. Đó là những người tín mộ đạo Phật, học theo, hành theo, tu tập theo cái lời dạy, cái giáo lý của đạo Phật. Cho nên gọi là Phật giáo. Phật giáo là cái lời dạy dạy dỗ của Phật, mà Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của ba cõi, của cõi Ta Bà. Đấy.
Cho nên là
anh đây này, tôi nói rồi, nãy giờ rồi cũng đi nhà triết rồi, cũng đi nhà triết học Phật giáo, rồi cũng đi đi sâu vào đại thừa nữa rồi. Cho nên tôi xin cáo lỗi rằng là bắt buộc tôi giảng giáo lý tiểu thừa đó, tiểu thừa trung thừa đó, đều là khó đối với tôi. Thì thôi thì các vị nào thông cảm vậy, bằng lòng thì nghe, không bằng lòng thì thôi chứ còn. Chứ đạo Phật là phải nói rõ, là phải nói vậy. Nên là cái môn của tu của đạo Phật ta là lại phải có tu thiền. Nhược như tham thiền học đạo đốn khai, đốn siêu phương tiện như môn tâm thế quyền cơ, quyền tân nhiên cơ tinh yếu quyết tập thông áo khải ngộ chân nguyên thử tôn năng đắc kỳ diệu thiết tu tử tế dụng tâm khả trung đốn ngộ chánh nhân tiện thị xuất trần gia tiệm thử đắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu. Chúng ta đập vỡ tam giới cõi dục, cõi sắc, cõi dục sắc, chúng ta đập vỡ 25 cõi. 25 cõi đó là tứ bức tứ thú lục dục tinh bằng thiên tứ thiền tứ vô sắc vô tưởng cập bất quần. 25 cái thế giới ở trong đạo Phật, 25 thế giới đó là của những người mà sống ở trong cõi đời. Thế giới đó là thế giới ở trong tâm niệm của chúng ta, chứ không phải là cần chỉ cái hành tinh, cái thiên thể, có người hay chưa có người, có nước hay chưa có nước, có lửa hay chưa có lửa, mà các nhà khoa học đang đi tìm. Các nhà khoa học đang đi tìm thì dù có được cái thế giới đó là có nước hay không có nước, có lửa hay không có lửa, có sự sống hay không có sự sống, đó là chuyện khác. Còn 25 cõi mà như tôi vừa nói là chúng ta có thể sống trong 25 cõi đó. 25 cõi là chia nhỏ, còn nếu mà gộp nó lại thì gọi đó là tam giới đó, là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà chúng ta học cái đạo tâm thiền, chúng ta có thể đập vỡ 3 cõi và 25 cái tiểu bang nhỏ đó. 3 cõi mình ví như 3 cái cõi lớn. Rồi trong 3 cái nước lớn đó mà mình chia ra thành 25 tiểu bang, đại đại là vậy đó. Nó thử tắc phát tâm giới nhị thập ngũ hữu. Rồi đây nè, câu này là câu học bạch cho đại nha. Nếu mình tư duy, mình quán chiếu, mình học tập, mình tham thiền như vậy rồi đó, thì sanh sanh tiện, tiện năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Đời đời mình có được cái hạt giống, mình gieo được cái hạt giống Phật như vậy là sanh sanh tiện năng bất thối. Đời đời mình cứ đi lên mãi thôi, mình không có đi xuống. Nghĩa là ít nhất là mình có được cái quả tu đầu đàn rồi. Như cái con đường mà tu tập mà tôi giới thiệu nãy giờ đó, thì ít nhất mình cũng có được cái quả tu đầu đàn. Và cao nhất là giáo lý tiểu thừa đó, là chúng ta có khả năng đạt tới cái địa vị A La Hán đó. Mà A La Hán là cái địa vị ra khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, gọi là xuất ly tam giới đó. Còn chưa được A La Hán thì ít nhất chúng ta cũng có được cái quả tu đầu đàn. Mà quả tu đầu đàn thì làm sao để có? Cũng không có khó lắm đâu. Các vị muốn có quả tu đầu đàn thì đây nhé, phải dẹp tan cái lũ vô minh phiền não mà kinh điển gọi đó là kiến hoặc. Kiến hoặc là cái loại phiền não vô minh sai lầm về nhận thức, về hiểu biết, đó là chấp về thân, chấp mắc về bản thân, và là thành kiến. Đây phải đoạn từ cái thứ này, phải dẹp bỏ thứ này, phải loại bỏ cái này ra đó. Thành kiến nặng nề lắm. Thành kiến là chấp bắt về bản thân. Cái gì làm ra bản thân này? Cái này tôi giới thiệu rồi, cái bài học về ngũ quẩn thân, ngũ ấm thân đó. Cái thân của chúng ta là nó hợp là hai phần, một phần vật chất, một phần tinh thần. gọi là, nói cách khác là nó tổ hợp bởi hai cái chất liệu lớn, đó là sắc quẩn và thức quẩn. Sắc quẩn là thuộc về phần vật bên mặt, bên vật chất, còn thức quẩn là bên tâm. Sắc và tâm hai cái nó hợp lại thì đầu bên đây là sắc quẩn, đầu bên kia là thức quẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Thì sắc quẩn là chia nó ra nó có 11 món, thức quẩn là chia nó ra nó có 8 món. Là nhãn thức, dĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, ai là do thức. Rồi từ cái thức quẩn đó nó nảy sinh ra là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Đó là gọi là tâm sở hữu, đó là cái công dụng của tâm, của thức quẩn. Thế thì là con người nó gộp lại là bởi năm cái quẩn đó đó, mà khi mà con người nó chết rồi đó thì cái quẩn nào, cái thành phần nào nó trả về cho thành phần ấy. Cho nên thật chất mà nói, thật lý của đạo Phật mà nói, thì khi mà con người của chúng ta chết rồi là chúng ta đừng có thọ hưởng gì hết trơn. Nói cái đó là dễ bị ghét lắm đó. Cái nào ta trả về cho cái nấy. Chỉ có cái nghiệp lành, cái nghiệp ác nó còn lưu lại. Nó còn lưu lại rồi sau đó nó cũng hợp phát lại bằng sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Như vậy nó có một cái thân sao. Mà cái tên sau đó không tương quan gì cái tên Trần Nhân A, Nguyễn Thị B, hay là anh Dương Văn Giáp, hay là Trịnh Văn Ất gì, không có. Không phải cái đó. Cái nghiệp lành nghiệp ác gì, nó ở đời sau đó nó cũng tìm hiểu theo cái đồng chủng, tương phù dị chủng, tương xích đồng tấn tương cự, dị tấn tương hấp của nó gộp lại thành ra một cái thân ngũ ấm ngũ quẩn khác, mà không phải là tên Trần Nhân A hay Nguyễn Thị B. Mà nếu mình chấp rằng là mình tu để Trần Nhân A này, sau này mình có cái thằng Trần Nhân A đời sau cho nó đẹp hơn, nó tốt hơn, cái đó là gọi là thành kiến đấy. Rồi mình tu mình cầu nguyện cho mình là Ngô Thị B, Ngô Thị B cái đời sau có cái Ngô Thị B đẹp hơn, giàu hơn, đó là thành kiến đấy. Mình phải ý thức cho được rằng ngũ quẩn trả về cho ngũ quẩn, chỉ có cái nghiệp thiện nghiệp ác, sau đó nó tìm nhau cái chủng tử thiện chủng tử ác, nó cấu tạo lại, nó hòa hợp lại thành một cái thân. Mà thành khác, chứ không phải cái tình cũ, không phải cái linh hồn. Cái linh hồn cũ đó cũng có, theo đạo Phật là vậy. Cho nên tôi biết tôi nói cái này là khó nghe đấy, mà chúng ta không hề mất. Nếu chúng ta mà còn chấp một cái mà còn như vậy là chúng ta là cái người đệ tử Phật mà gọi là còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì không bao giờ chúng ta được thành cái gì của đạo Phật hết. Đấy, nếu còn chấp một cái, còn mong một cái, cầu một cái bằng cái linh hồn, bằng cái thành thức gì đó, là chúng ta không phải là đệ tử Phật ruột rồi đó. Đệ tử Phật ruột không được, đệ tử Phật ngoài da thì có thể được, bởi vì cứ gặp cái tượng này cứ gọi là lại vậy đó, lại vậy rồi tự cho mình là đệ tử Phật vậy đó, rồi đóng gian rồi lại rồi cúng rồi gặp Quan Âm rồi ta thờ dài mà sân ngoài đường đó, để ghé vô đó cái rồi mua nải chuối phong bánh gì đó đem vô để lại cúng, rồi đó thì mình tự đặt mình là Phật tử, chứ kỳ thật không phải. Phật và Bồ Tát không ăn hối lộ bao giờ. Chỗ đó là chỗ khó nghe đó, lâu quá là mình còn thân kiến, mà thân kiến là chưa được quả gì hết. Biên kiến là chấp thường, chấp đoạn. Thường là gì? Là thường là các vị tưởng rằng là mình thờ cha mẹ ông bà mình qua đời đó, rồi còn ngồi để mà thờ đó chứ gì. Mình là mình dọn cái bàn để cho ông bà cha mẹ mình ở trên đó, ngồi trên đó, ngủ nghỉ trên đó. À gì đó, cái kiểu đó không trúng đâu. Nói đó là các vị hỏi thì ủa vậy là không thờ sao? Thờ chứ, các vị có quyền thờ. Nhưng mà đừng bao giờ tưởng tượng rằng là ông bà cha mẹ mình ngồi trên đó, ngủ trên đó thì cái hồn còn mới lớn. Chẳng lẽ con người mình bề cao thước 65 rồi tới trình cái hồn nó còn có chút xíu vậy đó, để nào là quả tử, nào là lục bình, nào là lương gian, rồi nằm đâu? Mà cha mẹ còn thì còn nằm nệm được, còn có gối này kia, rồi lên đó không thấy gối, không thấy nệm rồi cha mẹ nằm đâu? Cho nên thờ thì thờ, nhưng mà đừng, người đệ tử Phật không bao giờ tưởng tượng rằng ông bà cha mẹ của mình lên cái bàn thờ đó ngồi. Do vậy cho nên là đám dỗ tới ngày cũng chơi, cũng cúng thôi. Anh em đồng ý trở về cái nhà để mình làm bữa tiệc rồi gọi là cúng chơi, mà không đặt vấn đề là ông bà ăn ngon hay dở gì, không cần. Cho nên là bàn thờ thì được, để nhớ rằng người tục ngữ ta nói rằng là cây có cội, nước có nguồn, thì mình bàn thờ nó tưởng trước dễ nữa. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng ông bà mình ngồi trên đó, ở trên đó, nằm ngủ trên đó, cũng có giường, cũng có nệm, cũng có gì hết, sao ngủ được? Nhớ xíu vậy nằm chờ đạp đổ hết sao? Mà nửa đêm mà ông bà mà ngay dò ra mà đạp đổ cái đó, trời đất ơi, con cháu đâu mà ở nhà nó chạy mất hết. Cho nên vấn đề này là vấn đề thiền quán mới thấy được. Phải có tu thiền, có tu quán mới thấy được. Còn chấp có cái linh hồn, đó là biên kiến. What? Cho rằng linh hồn mất hẳn cũng là thiên kiến, gọi là chấp đoạn. Mà đạo Phật cho rằng con người không bao giờ có mất hẳn. Nhưng mà ngược lại cũng không phải là ông Nguyễn Thị A, bà Nguyễn Thị A sanh lại bằng cái hồn đó. Nói vậy là thường kiến. Cho nên phải tránh đi cái ý niệm chấp thường thì chấp đoạn. Rồi thật kiến, biên kiến và tà kiến. Tà kiến thì tôi nói nhiều lần lắm rồi. Ôi chúng ta mà không học Phật là chúng ta vướng vào tà kiến vô số kể. Nói cái từ mà mình thấy sấm sét mà đánh chết người mà mình gọi là trời đánh thì đã là sai rồi. Đó là cái phong tục tập quán hàng triệu triệu năm. Lúc đó con người gọi là còn tôn giáo, lúc đó đó cái đức tin của con người lúc đó chúng ta gọi là tôn giáo sợ hãi đó. Einstein nói là đó là lúc đó là con người sử dụng cái tôn giáo sợ hãi đó, chứ đâu có cái ông thiên lôi gì. Chẳng qua là nó là khí âm và khí dương hỗn độn sơ khai, càn khôn sơ điện, khí chi sinh sanh là thượng phù giả như thiên, khí chi trọng trượt hạ nhân giả như địa. Cái khí mà nhẹ trong là nổi lên làm trời, cái khí nặng đục thì nó thành ra đất. Đó là theo cái ấu học của Khổng giáo, của Nho giáo người ta đặt ra. Thế thì chẳng qua là khí âm và khí dương, luồng điện âm và luồng điện dương nó chẳng nhau, nó xẹt ra rồi nó đụng đầu trên đó. Trên đó đâu có thiên lôi đánh đi kia, chỉ có khí khổ gì đâu. Mà mình nói ông thiên lôi, bà địa mẫu là mình sai rồi đó. Đó là tà kiến rồi đó. Rồi lâu lâu thì bão trên biển thì nó có áp thấp nhiệt đới, rồi nó có cao áp, rồi nó có áp thấp, rồi nó có đất động, nó nối xuất thần, thì là thiền ghe thì bị chìm. Chứ rồi lúc đó là mình gọi là bà thủy long là bán đó, là mình là tà kiến rồi đó. Rồi mình thờ bà thủy long ở trong cái ghe của mình á. Người nào đi ghe cũng có thờ bà thủy long hết á. Đó là lúc đó là gọi là tôn giáo sợ hãi đó. Chứ kỳ thật là thờ bà thủy long mà nếu mà gió bão là ghe chìm vẫn cứ chìm, mà nếu mà không có phao nổi để cứu sinh thì tàu cũng vẫn cứ phải chết, chứ đừng nói chi thứ ghe, tàu lớn cũng vẫn chìm chết được cơ mà. Thế thì là mình thờ bà thủy long không có trúng, cái đó là tôn giáo sợ hãi, mình đặt ra mình thờ. Chứ khoa học ngày nay là người ta báo động hay miễn là có áp thấp nhiệt đới, hay là cao áp, hay là có cái hiện tượng của dư chấn, địa chấn gì đó, thì mình phải kiếm chỗ trốn thôi. Chạy vô bờ kịp phải trốn thôi, còn chạy không kịp là coi như chết là lý đương nhiên. Mà không có nói thủy long hạ bá gì đó, mà mình thờ đủ thứ như vậy đó là mình là tà kiến rồi đó. Rồi buôn bán thì có lúc kinh tế nó khá thì ta mua nhiều, còn có lúc kinh tế nó suy thoái thì ta xài ít, là bớt mua, thì làm phải nó vậy thôi. Chứ mình thờ thần tài, mình thờ ông địa, lúc kinh tế nó suy thoái tiền đâu ta mua, Chẳng lẽ là lúc đó là mình thích cổ địa rồi mình dục, mình đập thì mình, cái tâm của mình thì mang tội ác, mang hung dữ. Nhưng mà kỳ thật ông địa cũng chẳng có chết cái thằng nào, bởi vì trong cái mà mình gọi là ông địa đó chẳng có cái thằng địa nào trong đó. Mà theo đạo Phật là chữ địa là tâm địa của mình đấy. Tâm địa mình vui vẻ, thật thiệt, khéo léo, tiêu tiền, khuyến mãi thì mình bán được nhiều. Còn tâm địa mình mà người ta lại ta mua không giữ, giữ bới cọc cành mắng nhất người ta thì người ta không tới mua nữa, ta sợ cái cửa hàng của mình là mình bán ế. Đó là do tâm địa của mình đó, chứ chẳng có cái ông địa nào. Đấy, vậy mà mình tin lung tung beng như vậy đó, cái đó thì gọi là tà kiến đó. Rồi kiến thủ với kiến thủ nói chung là năm cái hiểu biết sai lầm, gọi đó là kiến hoạt. Đấy, mà trừ được kiến hoạt đó là các vị Phật tử chúng ta có được cái quả tu đà hoàng. Mà có được quả tu đà hoàng rồi đó thì cái câu mà tôi vừa sắp nói đây, sinh sinh tiện năng bất thối và Phật giai quyết định khả kỳ, đời đời chúng ta không lui, không lui sụp, không bị suy thoái, mà chúng ta đi lên. Và cái thềm bực của Bồ Đề Niết Bàn chúng ta có khả năng bước lên được rồi đó. Phật gia quyết định khả kỳ, cái thềm bực, cái lâu đài Bồ Đề Niết Bàn chúng ta đã được bước lên thềm rồi đó, là có nghĩa là chúng ta được cái quả tu đạo hoàng. Được quả tu đạo hoàng là trừ được kiến hoặc là chúng ta được cái quả tu đạo hoàng, là chúng ta bước lên cái thềm bực Bồ Đề Niết Bàn. Chúng ta chỉ cần lần lần để bước lên từng nấc từng nấc từng nấc để đạt đến cái đỉnh, cái ngai, cái tòa Bồ Đề Niết Bàn, chứ chúng ta không bị lôi sụp nữa. Rồi những người thông minh hỏi tôi, ủa tại sao lại tới đó rồi không còn bị lôi sụp nữa? Ồ, dễ hiểu thôi, trả lời đơn giản. Không lưu dụng nữa là tại vì các vị chứng quả tu đà hoàng như vậy, có nghĩa là các vị có một quá trình tu tập, có tư duy, có quán chiếu, có khả năng nhận thức được chân lý. Mà người mà có tư duy, quán chiếu, có tu tập, có trình độ trí tuệ rồi, có khả năng nhận thức chân lý rồi, giống như cái người mà biết con đường đó, con đường đi vào cái núi đó phải trải qua bao nhiêu cái hố nguy hiểm, trải qua bao nhiêu cái rừng nguy hiểm, trải qua cái khoảng đường nào mà ra trong nguy hiểm, và đi tới chỗ nào là có những gập đá nguy hiểm. Ta đã đi rồi, ta đi rồi thì cái lần đi nữa đó người ta không có dạy gì ta đi chỗ nguy hiểm, mà ta tìm cách thì người ta đi, người ta ta thấy rõ, ta hiểu rõ con đường lên núi rồi, là ta lên núi rồi, ta quan sát rồi, là ta đi lần thứ hai nữa. Thí dụ có đi lần thứ hai nữa, không ai dạy gì đi chỗ nguy hiểm, cho nên người ta không bị sợ cái rất hố xa hố, không bị chê sợ cái chỗ ra trong cực khổ quá nhiều. Hay nói cách khác là ta không thể đi nữa nha, ta lên núi rồi ta đi tục lại chi. Đấy, cái người được quả tu đạo hoàng cũng như vậy, người ta có khả năng nhận thức chân lý rồi, ta biết đó là thân kiến là sai lầm, tà kiến là sai lầm, thường kiến là sai lầm, đoạn kiến là sai lầm, phiền não vô minh là cực điểm của sai lầm, của ngu si, của tối tâm. Người ta đâu có làm nữa, ta không làm nữa thì giống như con đường mà nguy hiểm, ta không đi nữa, ta không trở lại, ta không thèm đi nữa, ta ở trên núi rồi, ta ở trên cái mặt thẳng của đỉnh cao rồi. Do vậy mà là sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Cái người được quả tu đà hoàng rồi là đi lên chứ không phải đi xuống. Đấy, không còn bị luân hồi sinh tử. Cũng như người đã biết con đường nguy hiểm rồi là ta không trở lại cái đi con đường đó nữa, thì đâu có cái sự đau khổ của nguy hiểm kia. Đấy, ôi trời, hết giờ rồi, gần hết giờ rồi mà vẫn chưa đi tới đâu đâu hết. Rồi đây là nhá, cái câu đây, dạo chơi khắp cõi ta bà, hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa. Cái câu này nghe nó kỳ đấy, mà không có thiền định là cũng không biết được câu này tôi làm chi, tôi nói cái gì. câu mà của tôi biết đó, cũng như là thiền sư Quy Sơn. Thiền sư Quy Sơn là một nhà Phật học, một vị tu hành chắc chắn là thấy được chân lý. Cho nên cái câu mà tôi đọc nãy giờ là của thiền sư Quy Sơn: sanh sanh nghiệp năng bất thối, Phật gia quyết định khả kỳ, vãng lai tam giới chi tâm. Chúng ta đừng tưởng là chúng ta tu rồi cái chúng ta phải bay lên trời ở, không cần bay lên trời ở, cũng không cần tìm cái phía mặt trời lặn gọi là cực lạc tây phương, không cần. Bởi vì nếu mà muốn dẫn lên tây phương mà phía mặt trời lặn là không có bao giờ, cho nên không cần. Mà chúng ta muốn giảng sanh gọi là cực lạc là phải tự ta xây dựng, đóng góp thần công sức của chúng ta xây dựng cảnh giới cực lạc, chứ không phải chỉ không mà ông Phật Di Đà rồi ông mua cái khoảnh đất đó rồi cho thật sung sướng, cái rồi ông kêu chúng ta về, thằng nào lại ổng, thằng nào kêu tên ổng là ông thả dây ông kéo lên. Phật Di Đà không làm cái đó. Hay nói cách khác là Phật Di Đà làm cái kiểu là không được, chứ không phải là không làm, có thương đi nữa cũng làm không được. Nhưng mà Phật thì đâu có thương bảy vậy, phải tự đóng góp, phải tự xây dựng cái nhà rồi mình mới ở, mới có cái nhà để ở chứ. Phải tự mình đóng góp trong cái công trình xây dựng cái thế giới đó rồi mình mới có thế giới đó đó, mới có thế giới đó được chứ. Nước Việt Nam cũng vậy, muốn giành được một sự độc lập tự do thì mình phải đánh đế quốc thực dân, thì mình mới có một cái nước để mình ở chung nhau gọi là độc lập tự do. Nước Mỹ, Abraham Lincoln mà cái lần đầu tiên mà sau khi mà đi thám hiểm thế giới rồi đó, thì qua đó là cũng phải là đánh giặc dữ lắm đấy chứ, phải nội chiến bao nhiêu năm đó, là từ Bắc Mỹ mà đánh xuống Nam Mỹ là cũng bao nhiêu sinh mạng ở trong đó đó chứ. Thế thì người Mỹ cũng phải là, dầu người Mỹ ngay bây giờ không có đóng góp xương máu, chứ khi người Mỹ mà tiền bối cha ông của người Mỹ là cũng phải là đóng góp xương máu trong đó mới có nước Mỹ hạnh nhất thế giới ngày nay đó chứ. Do vậy thì cho nên là mình xây dựng cái tịnh độ cực lạc của mình, mình phải có đóng góp, mà đóng góp được cái thành ra một cái nước độc lập tự do rồi đó, thì mình là cái người dân của nước đó, mình có quyền sử dụng cái sự an lành hạnh phúc của đất nước đó, đi tới đi lui đi qua đi lại gì đều được hết. Cho nên khi mà mình có chánh quán, chánh niệm, chánh tư duy, mình học tập rồi đó, thì mình đã loại trừ được cái phiền não, cái vô minh, mình đã hiểu được cái chánh pháp, mình loại bỏ được cái tà giáo, cái tà kiến, thì lúc bây giờ mình được gọi là cái người vãng lai tam giới chi tâm, mình là người khách đi vào ra trong tam giới mà không hề có sự ngăn ngại, chứ không phải là mình tu rồi cái là mình sợ nó ôm cái thế giới đó, thế giới tà bà xấu lắm, đừng vô nó, không được, không cái gì vậy được. Không cần có ý niệm đó, là ý niệm đó là ý niệm sai lầm. Mà cái người học đạo hành đạo chứng đạo rồi đó là người ta phải đi qua lại trong tam giới, đi qua lại trong tam giới mà không hề hấm gì, không có cái sự nhiễm ô, cái sự đau khổ nào của tam giới nó ràng buộc, nó giam hãm, nó nhốt, nó cào kề mãn, nó nhốt mình, nó trói mình, không có, giống như là một cái nhà tù vậy đó. Nhà tù những người mà bị gọi là tù đó thì đi vô trong đó hay vô đó là đau khổ, là bị trói, bị xiềng, hoặc là ở đâu là ở đó. Còn nếu mà cái ông quan ông vua mà thương người lỡ tù tội, ông vua nó đem đồ vô, đem quần áo vô, vua của mình đó, trong cái đời có một ông đời nào đó có ông vua mà ông nghĩ tới cái người mà lạnh lẽo trong tù đó, nhà vua ra lệnh các quan phải đem đồ ăn, đem chiếu liếp đồ ủng hộ cho cái người tù, người ta đỡ khổ đó. Mà nếu ông vua đó bảo ông vua trong tù là ông cứ đi nhẹ nhàng thôi, đi thăm phòng này, đi thăm cái nhóm kia hả, đi thoải mái. Và thậm chí là nói chuyện với những người tù tội giống như người bạn cũng được. Thế mà là vì sao vậy? Là vì ông đó là ông quan đi thăm ngục tù để bố thí ân huệ, ông đó là ông vua, ở cho nên là đi vào trong ngục vô tù mà không hề có bị trói, bị cột, bị xiềng xích gì hết. Thế thì cái người mà tu hành mà diệt trừ được kiến hoặc tư hoặc á, thì đi qua đi lại trong tam giới là người khách, cầu hay lắm, vẫn là tam giới chỉ tân xuất một vị pha tác tác. Chúng ta là cái người mà có thể tự tại đi tới đi lui, đi ngang đi dọc trong tam giới, mà ta chỉ là cái người mô phạm, cái người gương mẫu, là cái người thi ân cho những chúng sinh trong tam giới. Cũng như những ông quan, những vua vào trong tù đem đồ cứu trợ giúp đỡ cho người tù, gọi là người khách để đi làm việc giúp đỡ cho người khác, mà mình thì không có sao hết. Ở cái chỗ đó hay lắm. Cho nên những vị thiền sư người ta tu rồi mà người thường giờ đâu có biết, người ta vẫn đi chớ, đi chơi, đi tới, đi lui, đi qua, đi lại, đi chỗ nào cũng được. Vấn đề là ta là người khách của tam giới, người ta là người khách của trần gian, chứ không phải là chủ trần gian. Cái người chủ trần gian là chủ, mình làm cái chức tước, cái địa vị, rồi mình có cái vai trò trách nhiệm, lo lắng mọi thứ. Hay nói cách khác là những người mà làm chính trị giỏi hay dở cũng đều là những người chủ trần gian. Còn người tu hành á thì là khách của trần gian, đúng bộ vậy đó. Vẫn là tam giới chi tân, mình là người khách của thế giới ta bà. Đấy, cho nên cái câu mà dạo chơi khắp cõi ta bà, hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa, vẫn cứ vui đùa chứ không có sầu khổ gì hết. Giống như vua và quan mà đem tiền tài vật thực mà bố thí cho người tù mà, thì nói chuyện chơi thoải mái, không có tù tội gì hết. Nói xong rồi ra, nhưng mà người tù thì không ra được, vấn đề là ở chỗ đó. Đấy, hết giờ đó, tôi thì ngừng đây vậy. Ở đó cô rời xin cáo lỗi với Phật tử gần xa rằng là cái tật của tôi vậy đó. Nói là dụng ý nói kinh điển tiểu thừa, mà rồi nó đi vào đại thừa, đi vào ngay trong đại thừa hết ra. Sau thì các vị nghe tới cỡ nào được bằng lòng thì nghe hả? Mà cỡ nào mà thấy nó quá sức mình cứ tắt cái cục, tắt cái công tắc của cái máy hả? Là khỏi nghe vậy thôi. Chứ còn bảo tôi nói có một thứ thí dụ giáo lý tiểu thừa không được, nó không được. Nó chỗ đó tự thấy xấu hổ, tự thấy mắc cỡ, tự thấy mình là làm cho cái đạo Phật nó thấp xuống. Mà đạo Phật thì không phải thấp như vậy được. Mà mình nói, mình gọi là nói pháp, và mình nói cái kiểu mình làm cho đạo Phật thấp xuống thì mình là người có tội lỗi. Cho nên là khổ, nó ngừng chỗ đó không được. Thì mong các vị thông cảm, nếu không chịu nghe thì cứ tắt máy vậy thôi. Thậm chí quăng cái dĩa luôn, quăng cái thép bằng cái xích cũng được. Chứ còn bây giờ là rằng quen mất đất đi rồi, tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Mong các vị Phật tử gần xa thông cảm. Hết giờ, xin ngừng ở đây vậy. Chúc các vị đủ nghị lực kiên cường. Nghe, rồi tư duy quan chiếu thử coi. Nói vậy đi, A Di Đà Phật.